Thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì trong một cái tiểu phẩm chúng tôi có đặt vấn đề về chuyện sinh mổ và sinh thường. Và sau đó chúng tôi lại tiếp tục nhận được những cái câu hỏi khá là chi tiết của quý thính giả liên quan đến chủ đề này. Hiện nay thì theo thống kê, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh những cái trường hợp liên quan đến các nguyên nhân từ y khoa thì cũng có rất nhiều trường hợp là sản phụ sinh được mổ theo yêu cầu. Tuy nhiên, xin được nhấn mạnh sinh mổ chỉ thật sự cần thiết nếu mẹ hoặc là thai nhi có vấn đề trước cũng như là trong quá trình chuyển dạ mà chúng ta không thể sinh thường được. Và Bích Thảo nghĩ rằng với các chị em mà đang mang thai, nhất là khi cận kề ngày lâm bồn, thì ít nhiều chúng ta có cái suy nghĩ đó là chúng ta sẽ sinh thường hay là sinh mổ. Và tất nhiên việc này không do chúng ta quyết định, mà cái quyết định cuối cùng vẫn là từ các bác sĩ. Và tùy vào từng trường hợp của sản phụ trong lúc sinh con. Tuy nhiên, để có những cái hiểu biết đầy đủ về cả hai phương pháp sinh này, chúng tôi nghĩ rằng cũng sẽ giúp cho thai phụ có tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái hơn khi mà bác sĩ quyết định chúng ta sẽ sinh theo phương pháp nào. Và ở chuyên đề tiếp theo về câu chuyện sinh mổ và sinh thường này, thì chúng ta sẽ nghe những cái phân tích từ phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên là giám đốc bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa bác sĩ, chương trình trước khi lên sóng thì cũng đã nhận được một số thông tin của quý thính giả quan tâm gửi về, thì có một số câu hỏi như thế này cũng xin tranh thủ nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Có những ý kiến cho rằng là trẻ sinh bằng phương pháp sinh mổ thì thường phát triển chậm hơn so với trẻ sinh thường, thì điều này không biết có đúng hay không ạ? Nhờ bác sĩ tư vấn thêm ạ.
Thực sự ra thì một cái đứa trẻ mà sinh mổ á,
dạ,
thì nó có một cái nhược điểm so với lại cái đứa trẻ sinh thường. Đó là cái hệ miễn dịch của nó đó sẽ kém hơn là cái đứa trẻ sinh thường. Và phải đến 6 tháng sau khi mà nó sanh ra đó, thì lúc đó cái hệ miễn dịch của nó mới bằng với lại cái đứa trẻ mà sinh thường,
yeah,
mới sinh thường. Cái hệ miễn dịch nó có liên quan đến cái sức đề kháng cơ thể của đứa trẻ. Cái là đứa trẻ nó sẽ dễ bị mắc những cái bệnh nhiễm trùng mà nó không có khả năng để chống đỡ được. Do đó mà nó hay bị những cái bệnh về đường hô hấp, rồi những cái bệnh tiêu chảy chẳng hạn,
yeah,
nhiều hơn là những cái đứa trẻ mà sinh thường. Thì cái lý do của nó đó là bởi vì khi mà sinh mổ thì người ta phải sát trùng cái thành bụng của bà mẹ rất là kỹ, rồi thì nó được đẻ trong một cái điều kiện vô trùng, do đó mà nó không có cái cơ hội để nó tiếp xúc với lại những cái vi khuẩn thường trú ở trên da của bà mẹ hay là ở tại cái đường sinh dục của bà mẹ đó,
yeah.
Thành ra mà những cái con có những cái con vi khuẩn mà nó rất là tốt khi mà cái đứa trẻ nó nuốt cái con vi khuẩn nó vào trong ruột, trong bụng, thì cái hệ vi khuẩn đó nó sẽ phát triển lên và nó bảo vệ cho, coi như là nó chiếm cứ cái những cái niêm mạc ruột, và nó làm cho phát triển những cái con vi khuẩn tốt để mà giúp cho cái sự tiêu hóa của đứa trẻ. Cho nên á, khi mà một cái đứa trẻ mà nó có một cái hệ miễn dịch tốt thì nó đỡ bị mắc những cái bệnh thông thường. Cái thứ hai nữa là nó phát triển tốt như vậy, nó ít bệnh như vậy thì đương nhiên là nó sẽ khỏe mạnh hơn,
yeah,
và nó lớn nhanh hơn. Còn những cái đứa trẻ mà cứ nay ốm mai đau hoài thì đương nhiên là nó sẽ phát triển kém hơn là những cái đứa trẻ khác,
yeah,
mà không có bị bệnh như nó. Do đó mà người ta thấy rằng là cái đứa trẻ mà sinh mổ đó, nếu mà muốn cho nó được bằng với lại những cái đứa trẻ mà sinh thường thì người ta phải cho nó ăn, tức là phải cho nó bú mẹ nè. Nhưng mà thường thường những bà mẹ mà sinh mổ thì cái chuyện cho con bú nó hơi khó khăn, thậm chí vì có dùng thêm kháng sinh thì cái sữa nó cũng bớt đi, cho nên cái chuyện mà bú sữa mẹ nó không có được tốt như là những cái đứa trẻ mà sinh thường. Cái kế tiếp nữa là những cái đứa trẻ này đó, là cái nếu mà muốn cho nó tốt thì bà mẹ phải dùng những cái loại sữa mà nó có những cái chất gọi là prebiotic hay là probiotic để giúp cho cái sự phát triển của cái hệ miễn dịch đó ở ruột của nó được phát triển giống như là những cái đứa trẻ sinh thường,
yeah.
Đó, thì như vậy là nó sẽ tốn tiền, tại vì cái sữa đó nó mắc tiền hơn, và bố mẹ nó phải tốn tiền để mà cho nó dùng những cái loại sữa tốt như vậy. Cho nên là dù sao đi nữa thì sanh mổ ở một cái đứa trẻ nó cũng sẽ không có lợi so với lại một cái đứa trẻ sanh thường.
Dạ. À, thưa bác sĩ, như vậy chớ những cái trường hợp nào thì thường các bác sĩ chỉ định sinh mổ ạ? Và theo bác sĩ thì ưu nhược điểm của sinh thường và sinh mổ là như thế nào ạ?
Thật ra đó, cái sanh mổ đó thì nó đã có từ lâu lắm rồi. Nhưng mà những cái thời kỳ mà mới bắt đầu á, khi mà người ta nghĩ đến cái chuyện mà sanh mổ, thì các bà mẹ, những bà mẹ mà sanh mổ vào cái thời điểm đó đó là không có sống được. Tại vì nó có nhiều những cái biến chứng nguy hiểm, ví dụ như chảy máu, hay là người ta chưa nghĩ ra cái chuyện mà phải may để cầm máu, rồi gây tê, gây mê, vân vân. Đại khái tức là sẽ có những cái tai biến rất là nặng. Và khi mà mất máu thì vậy, lúc đó người ta cũng không biết cách để truyền máu nữa. Thì về sau này với cái sự phát triển của y học, nhất là trong cái ngành gây mê hồi sức, rồi về vấn đề mà vệ sinh vô trùng, khi mà người ta đã biết sát khuẩn, tiệt trùng để cho bà mẹ không có bị nhiễm trùng sau khi mổ đó, rồi những cái kỹ thuật mổ với những cái phát minh ra những cái phương tiện để giúp cho cái phẫu thuật nó được an toàn, rồi về vấn đề truyền máu an toàn, vân vân, thì cái phẫu thuật mổ lấy thai nó càng ngày nó càng phát triển và nó an toàn hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Người ta chỉ dùng cái phương pháp này trong trường hợp bà mẹ không thể nào sanh ngã âm đạo được. Tức là trong những cái tình huống như là bà mẹ có những cái khung chậu hẹp, có những đứa con rất là to, không thể sanh được ngã dưới, hoặc là giúp sanh thì sẽ nguy hiểm. Rồi trường hợp mà có những cái ngôi thai bất thường, ví dụ như là ngôi mông hay là ngôi ngang, ngôi trán chẳng hạn, thì những cái ngôi thai như thế đứa trẻ chắc chắn là nó sẽ khó mà đi sanh qua ngã âm đạo. Và có những cái trường hợp mà đứa trẻ nó bị ngạp, nó rất là nguy cơ, hoặc là nó bị sai dây rốn chẳng hạn, thì cái dây rốn bị chèn ép là đứa nhỏ nó có thể chết rất là nhanh. Thì trong những trường hợp đó người ta mổ lấy thai sẽ đem lại những cái lợi ích tốt. Hoặc là trong trường hợp bà mẹ bị mắc những cái bệnh hiểm nghèo mà cần phải lấy cái thai ra càng nhanh càng tốt, thì không thể chờ để đẻ đường dưới được, và lúc đó người ta phải dùng đến phương pháp mổ xanh. Như vậy thì mổ xanh nó sẽ có lợi trong những trường hợp mà mẹ không thể sanh con theo ngã thông thường qua ngã âm đạo, hoặc là trong những cái trường hợp mà con có những cái nguy cơ nếu mà mình không đem nó ra nhanh chóng, hoặc là mẹ bị bệnh nặng rất là nặng cũng không thể nào kéo dài cái thai kỳ ra, thì trong trường hợp đó mổ lấy thai sẽ có lợi. Còn những cái trường hợp mà người ta mổ là tại vì người ta thích mổ vào cái ngày đó cái tử vi nó sẽ rất là tốt, hoặc là trường hợp người ta muốn cho nó nhanh chóng để không phải qua một cái cuộc chuyển dạ, người ta sợ đau chẳng hạn, rồi thì là trong cái trường hợp mà họ muốn làm sao mà đỡ mà đẻ nó, bác sĩ á không muốn theo dõi, muốn mổ lấy thai cho nó lẹ, tại vì thường thường một cái ca mà theo dõi có khi phải tới mười mấy 20 tiếng đồng hồ thì bà mẹ mới sanh ngã âm đạo. Còn nếu mà mổ thì chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là đã lấy đứa bé ra rồi. Thì trong những cái tình huống mà mình mổ theo cái ý thích như vậy á, thì nó sẽ rất là bất lợi, tại vì đứa trẻ không qua một cái quá trình chuyển dạ thì nó sẽ bị những cái nguy cơ. Tôi lấy thí dụ như nếu mà nó sanh đường âm đạo thì những cái dịch tiết ở trong phổi của nó đó, nó sẽ trong cái đường hô hấp nó sẽ được ép khi nó đi qua cái ống âm đạo, và những cái dịch đó nó sẽ thoát ra bên ngoài thì nó sẽ sạch cái đường thở của đứa trẻ. Còn nếu mà lấy qua cái đường bụng thì nhanh, rất là nhanh, cho nên nó không có được đè ép cái lồng ngực của nó, và nó không có thoát ra được hết những cái dịch đó, thì nó sẽ có cái tồn lưu cái dịch, và đứa trẻ nó sẽ rất là dễ bị suy hô hấp cấp chẳng hạn. Tức là ra có khi nó vừa mới khóc nó cái lát là nó tím ngắt, nó bị cái bệnh gọi là cao áp phổi tồn lưu, rồi thì là nói chung là nó sẽ gây ra những cái biến chứng về đường hô hấp, làm cho đứa trẻ về sau này nó cứ dễ bị khò khè, rồi nó dễ bị viêm đường hô hấp. Rồi một cái nữa là do cái hệ miễn dịch của nó kém, như mà ban nãy tôi có nói đó, thì cái đứa trẻ này rất là dễ bị nhiễm trùng. Nếu mà nó được hồi sức sau khi mà nó sanh thì nó phải nằm ở cái khoa dưỡng nhi chẳng hạn, thì ở đó nó sẽ bị lây nhiễm những cái con vi khuẩn bệnh viện. Mà những con này thì nó rất là kháng sinh, cho nên nó là về sau này khi nó bị nhiễm trùng cái gì dùng thuốc rất là khó khăn đó. Thì nói chung là những cái đứa trẻ mà sanh mổ thì nó sẽ có những cái bất lợi như vậy. Mà nhiều khi cái người thường, người dân ở bên ngoài khi không có cái kiến thức về y học, không biết điều này thì có thể cứ tưởng đâu là mổ, đẻ mổ thì an toàn hơn là sanh thường. Nhưng mà trên thế giới qua cái y văn người ta đã nhận thấy với những cái nghiên cứu thì sanh thường bao giờ cũng tốt hơn là sanh mổ.
Thưa bác sĩ, chăm sóc sau khi sinh thường và sinh mổ nó có khác nhau nhiều không ạ?
Tuy nhiên là nó khác rồi. Một cái người sinh thường thì là nó có cái đường cái vết may. Nếu là phải có cắt may tầng sinh môn thì nó chỉ là một cái đường cắt may ngắm ở dưới chỗ tầng sinh môn thôi. Còn cái đường nếu mà mổ thì là nó là một cái đường rất là dài, khoảng 10 cm, nằm ở trên cái vùng trên xương vệ, tức là ở trên bụng. Thành ra đó, trong cái vấn đề mà chăm sóc thì nó sẽ có những cái khác nhau. Và thường thường cái mổ lấy thai á thì người ta phải, cái đường rạch nó phải đi ngang qua những cái cân cơ rồi mỡ, nó đi vào trong cái để đi vào ổ bụng thì nó rất là dễ bị nhiễm trùng cái thành bụng, nhất là những cái người mà mập á, có mỡ nhiều. Cái thứ hai nữa là nó sẽ xé những cái mô nhiều hơn, thành ra chảy máu nhiều hơn. Thì khi mà chăm sóc cái vết thương, vết may ở trên thành bụng thì người ta sẽ giữ cho cái vết may đó nó được sạch sẽ. Và hồi xưa thì người ta thay băng thường xuyên, nhưng bây giờ thì người ta thấy nếu mà cái vết may đó mà nó khô thì người ta có thể là người ta chỉ thay băng khi mà cái vết may đó nó chảy máu mà thôi. Thì cái này là họ sẽ dùng những cái thuốc sát trùng như là iốt chẳng hạn, betadine để mà lau chùi cái vết thương, và phải theo dõi coi nó có dấu hiệu nhiễm trùng gì không, tức là nó có sưng nề ở đâu, sưng tấy lên hoặc là nó chảy nước, thì khi đó người ta phải đề phòng cái chuyện là nó có thể làm áp xe cái vết mổ chẳng hạn. Còn ở dưới tầng sinh môn thì ở đó đó máu nó đến rất là nhiều và sẽ rất là mau lành, thì người ta cũng sẽ giữ gìn giống như là những cái rửa, làm vệ sinh bên ngoài cũng giống như là khi cái người phụ nữ nó có kinh chẳng hạn, thì chỉ không cần phải băng bó gì cả, cũng chỉ là dùng những cái băng vệ sinh sạch. Và hàng ngày thì nếu mà nó có nhiều dịch, cái sản dịch, thì người ta sẽ thay băng thường xuyên, và cũng rửa thường xuyên mỗi khi mà đi vệ sinh, vậy thôi. Còn cái chăm sóc ở trên thành bụng thì một ngày thì người ta cũng chỉ làm lau chùi một lần, hoặc là như tôi nói, tức là có nhiều khi người ta không cần phải chùi, không cần phải rửa vết thương mỗi ngày nếu mà cái vết thương đó nó khô và nó không có bị chảy nước. Và thậm chí bây giờ người ta còn để hở nữa chứ người ta không có đóng kín, thì cái này là sản phụ sẽ được sự tư vấn của cái người điều dưỡng, người ta hướng dẫn cho cái cách để mà chăm sóc cái vết đó như thế nào. Và sau 5 ngày hoặc là 6 ngày thì người ta sẽ cắt chỉ. Nếu mà dùng chỉ không tan, may chỉ không tan thì người ta sẽ cắt chỉ. Còn có những cái trường hợp mà người ta dùng cái chỉ mà may luồn ở dưới da thì trong trường hợp đó thì người ta cũng sẽ không cần phải cắt chỉ. Nó cũng tương tự như là khi mà cắt may tầng sinh môn thì thường là cái đó người ta cũng may luồn ở dưới da, cho nên là chỉ nó sẽ tự tiêu.
Yeah.
Thì nói chung á, về cái vấn đề vận động thì cái người sản phụ đó vẫn đi lại rồi sinh hoạt bình thường như thường, đừng có nằm lâu, nằm lâu không tốt đâu. Cái người mà sau đẻ xong mà nếu mà nằm bất động hay là ít cử động, ít chịu ngồi dậy thì nó dễ bị cái bệnh gọi là huyết khối á, tức là nó có những cái cục máu đông nó nằm ở trong cái tĩnh mạch,
và nó sẽ chạy, khi mà nó được bơm mà lên đến trên phổi thì nó sẽ dễ bị cái bệnh thuyên tắc phổi. Cho nên là khi mà mổ hoặc là đẻ thường thì cũng nên ngồi dậy sớm, vận động sớm. Còn cái chuyện mà về sau này để tập thể dục hay là gì đó thì đương nhiên cái người mà có một cái vết may ở trên bụng nó sẽ đau lâu hơn là những cái người mà có cái vết may với tầng sinh môn. Và cái chuyện mà vận động tập luyện của cái người mà sinh thường thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn là cái người mà có cái vết may ở trên bụng.
Dạ. Thời gian để vợ chồng sinh hoạt lại sau khi sinh mổ và sinh thường thì có khác nhau nhiều hay không? Và thứ hai là nếu muốn có con tiếp theo, nếu sinh mổ thì thời gian an toàn là bao lâu? Và nếu chưa đạt được cái khoảng thời gian như khuyến cáo thì có nguy hiểm gì cho bà mẹ và bé hay không ạ?
Thật ra thì cái nếu như mà cái thời gian hậu sản á, sau khi sanh á, thì là sanh thường hay sanh mổ thì nó vẫn là 45 ngày, 6 tuần. Sau cái thời gian đó thì xem như là tất cả những cái bộ phận cơ quan sinh dục của cái người phụ nữ sẽ trở về ở những cái giới hạn bình thường giống như là khi chưa có thai.
Yeah.
Thì như vậy là ít nhất là phải sau cái thời gian hậu sản đó thì hai vợ chồng mới có thể quan hệ tình dục trở lại giống như trước được. Tuy nhiên người ta phải cố gắng làm sao mà có những cái phương pháp để tránh thai, không nên để cho có thai sớm. Thì tại vì có nhiều khi á, trong thời gian mà hậu sản cho con bú chẳng hạn thì cái người phụ nữ nó thường họ không có kinh, và do đó đó người ta nghĩ rằng là như vậy thì sẽ an toàn. Nhưng sự thật ra có nhiều người thì người ta cũng vẫn có thể có thai trong cái thời gian mà không có kinh đó. Cho nên đối với những cái người sinh thường thì sau khi mà sanh xong thì trong vòng, nếu mà muốn đặt dụng cụ tử cung tức là đặt vòng á, thì khoảng chừng sau đến cái hết cái tháng thứ nhì người ta có thể đặt, mặc dù lúc đó là người ta chưa có kinh trở lại, nhưng mà bảo đảm là không có quan hệ trước, hoặc là nếu không thì mình sẽ thử thai trước khi mà đặt dụng cụ tử cung để tránh thai. Còn đối với cái người mà sanh mổ á, thì vì cái vết mổ nó còn mới, do đó mà người ta sẽ có thể đi đặt cái dụng cụ tử cung có thể là đến cái tháng thứ tư chẳng hạn. Đối với cái vết mổ thì ít nhất là phải sau 6 tháng á, thì tất cả những cái vết mổ nó lành á, nó mới là tốt, chứ còn nó không có thuận lợi như là cái tử cung của cái người mà sau khi sanh thường. Và hoặc là nếu mà người ta muốn tránh thai thì người ta có thể là uống cái thuốc tránh thai, nhưng mà nó dành cho cái người cho con bú. Còn nếu mà người này không cho con bú thì nó sẽ giống y hệt như là những cái người mà không có thai.
Yeah.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đối với cái người sanh mổ thì vì có cái vết mổ nằm ở trên cái cơ tử cung, cho nên cái vết mổ này nó là một cái chỗ rất là yếu. Nếu mà người này có thai sớm á, thì cái vết mổ này nó sẽ, khi có thai thì cái tử cung nó lớn ra và nó làm giãn cái vết mổ, vì vậy nó sẽ dễ bị bung cái vết mổ. Và gần đây á, người ta lại còn có thể phát hiện ra nữa là có trường hợp cái thai nó lại đóng ngay ở tại cái vết mổ, và nó ăn sâu vào trong cái cơ tử cung ở ngay tại vết mổ, và nó gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm, có thể chết nếu mà không được phát hiện ra và băng huyết. Vì cái chuyện mà nếu mà người ta giải quyết cái thai nằm ở ngay tại cái vết mổ, rồi khi mà có thai đó thì thường thường người ta khuyên, có thai mà có vết mổ cũ, người ta khuyên rằng cái người phụ nữ này nên chờ ít nhất là từ 3 cho đến 5 năm sau hãy có thai lần nữa.
Yeah.
Nhưng mà cũng có nhiều người cái tuổi lớn thì họ không chờ đợi được, nhưng cũng đừng vì vậy mà có thai quá sớm, quá nhanh, nó sẽ bất lợi cho cái chuyện cái vết mổ nó bị ảnh hưởng, nghĩa là nó sẽ không có tốt và nó dễ bung ra khi mà cái thai nó lớn lên. Còn nếu mà người này là sanh thường thì không có vấn đề gì, nó vẫn có thể có thai giống như là lần trước thôi. Đó, thành ra đối với cái người có vết mổ cũ thì cái đáng ngại là cái chuyện mà nó sẽ dễ bị vỡ tử cung khi mà cái thai nó lớn và nó gần đến cái ngày sanh chẳng hạn. Và một điều nữa cho thấy rằng là khi mà một người mổ lấy thai thì cái tỷ lệ mà có thai lại lần sau nó sẽ thấp hơn là cái người mà sanh thường. Tức là vì nó có cái vết mổ cho nên nó có thể là gây ra cái chuyện mà dính, viêm dính rồi nó tắc vòi trứng chẳng hạn, hoặc là nó bị cái dính cái buồng tử cung bên, rồi nó có thể nó có những cái biến chứng là cái nhau thay vì nó nằm ở đáy tử cung thì nó lại nằm ở phía trước, nó thành ra cái nhau tiền đạo, và nó gọi là nhau tại tiền đạo rồi còn kèm theo cài răng lược, tức là nó ăn xuyên cơ vào trong cái cơ tử cung vào trong cái vết mổ, thì nó sẽ gây ra cái biến chứng rất là nguy hiểm, là có thể là sẽ chảy máu khi sanh lần sau, và thậm chí có khi người ta phải cắt tử cung để mà cứu cái tính mạng của người mẹ chẳng hạn. Chính vì thế mà tôi nói sanh thường vẫn tốt hơn là sanh mổ, vì nó có những cái biến chứng của những cái lần sanh sau.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên là Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và là Chủ tịch Hội Phụ sản Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, hiện nay theo thống kê thì số ca sinh mổ ở Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận là vào khoảng 40%. Và qua phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Nhung cũng như là chuyên đề lần trước, chúng tôi cũng đã chuyển đến quý vị qua những ý kiến từ bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, thì sinh mổ chỉ được chỉ định khi mà sức khỏe mẹ và thai nhi có những vấn đề bất thường không thể sinh thường được, và sinh thường thì lúc nào cũng tốt hơn so với sinh mổ cho cả mẹ lẫn con. Và hy vọng với những cái thông tin mà chúng tôi mang lại cho quý thính giả trong hai kỳ thì cũng giúp cho quý vị có cái nhìn khái quát hơn về câu chuyện sinh mổ và sinh thường là như thế nào.
20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật.
Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không?
Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh?
Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển.
Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn.
Nên là bây giờ em cũng không biết nói cho con hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ lên này với con trai nữa.
Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc thì họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết.
Chương trình Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ, 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, FM 99.9 MHz.
Hỏi đáp sức khỏe. Quý thính giả thân mến, bây giờ là 20:31 và chúng ta bước vào một hỏi đáp sức khỏe với số điện thoại trực tiếp đó là 3910-4866, và như thường lệ thì bác sĩ Yến Phi sẽ tư vấn với những câu hỏi mà quý vị chuyển về cho chúng tôi. Xin mời bộ phận thư ký chúng ta cùng kết nối tín hiệu cho bác sĩ Yến Phi trước ạ. Alo.
Dạ, xin chào Bích Thảo ạ và chào quý vị thính giả của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ.
Dạ, bây giờ thì xin mời bác sĩ Yến Phi gặp gỡ vị thính giả đầu tiên ạ. Xin mời thính giả lên tiếng ạ. Dạ.
Chào bác Phi, chào tất cả chương trình. Xin chúc năm mới, chuẩn bị bước qua năm mới, chúc tất cả chương trình được sức khỏe dồi dào.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, anh gọi từ đâu ạ?
Dạ, từ Trảng Bàng.
Ở đâu ạ? Trảng Bàng Tây Ninh anh hả?
Trảng Bàng Tây Ninh ạ.
Dạ rồi, bây giờ anh đặt câu hỏi trực tiếp với bác Phi.
Dạ, mà câu thứ nhất, bác Phi ơi, cho anh hỏi. Giờ bé 15 tháng, giờ uống sữa bịch được không bác?
Sữa bịch tức là sữa tươi trong mấy cái bao của mấy công ty như là sữa tươi, sữa nước đúng không vậy ba?
Dạ, sữa tươi Vinamilk á, mà mình thế sữa hộp luôn được không bác?
Dạ được, tức là các cái loại sữa mà hoặc tươi hay hàng tươi mà đóng dạng sữa nước mà đóng trong bịch hay là trong gói hay là trong cái hộp thì thật sự thành phần nó giống nhau cả, ba có thể dùng sữa nào cho con cũng được. Dạ.
Dạ. Nhưng mà bác Phi ơi, giờ nó bị bón quá trời rồi, sao bác Phi?
Nó bón thì coi chừng nó thiếu, một là chất xơ hay là chất béo. Con mình có bị thiếu, cân không vậy ba? Được mấy ký rồi?
15 tháng rồi mà 9 ký á bác.
Đó, bé nó bị thiếu cân một chút á, chắc là cái khẩu phần ăn của con thiếu đó ba. Giờ chắc mình phải chịu khó mình tăng, tức là sữa thì trong ngày thì uống lai rai suốt ngày như là uống nước, thì một ngày con sẽ uống khoảng chừng 600-800ml sữa. Thì cái đó ba đừng có tính vô bữa, biết không? Tức là cho uống suốt ngày, lúc nào con khác thì uống như uống nước vậy đó. Còn ăn á thì con phải ăn 4 cử một ngày, sáng, trưa, chiều, tối. Thì mỗi cử như vậy thì mình cho con ăn cháo chứ đừng cho con ăn cơm sớm nha. Phải tới 24 giờ mới ăn cơm.
Lắm, nhưng mà từ bữa đó bị nhiễm siêu vi tới nay giờ nó làm biến ăn rồi sao bác?
Dạ rồi, thì bây giờ bắt đầu phải đợi tới cái khi mà con đỡ nhiễm siêu vi thì con mới ăn lại bình thường. Còn trong giai đoạn này á thì mình cố gắng mình cung cấp đầy đủ chất bột với lại chất béo cho con. Thì ba nấu cháo đặc đó, đừng có nấu cháo lỏng quá. Xong tới mỗi một cái cử cháo như vậy á thì quan trọng nhất á là chất bột nè, và ba đọt cho thêm là một muỗng canh, tức là muỗng lớn, muỗng bự ăn phở đó. Một muỗng canh là dầu hay là mỡ vào trong chén cháo. Còn thịt với rau thì ba cho ít thôi, vừa phải thôi, không có cần nhiều quá. Là bởi vì trong lúc mà con đang bị nhiễm siêu vi, nó đang bị bệnh, nó khó ăn.
Thì nhiễm siêu vi thì có hỏi bác rồi, cách đây cả tháng rồi bác nó hết rồi. Nhưng mà giờ tự nhiên hồi đó giờ nó không chén ăn, mà tự nhiên từ đợt đó tới nay nó chén ăn luôn bác.
Nếu như mà nó 9kg 15 tháng thì chắc nó cũng chén ăn lâu lâu rồi chứ không phải mới
đâu. Hồi đó thì nó chịu bú ghê dữ lắm, mà tại nó bị hẹp khí quản thì hỏi bác đó bác.
Dạ, tức là nó bị
năm ra nó nằm viện không à, năm ra nó ốm chứ không phải nó kén, mà từ bữa nó nhiễm siêu vi tới nay nó mới kén
rồi. Con mà nó bệnh thì bây giờ nó cũng sẽ khó ăn hơn, cho nên bác sĩ chỉ cho ba cái cách mà mình nấu cháo á, mà mình đừng có cho nhiều thịt với nhiều rau quá đó, là cách để cho cái cháo mình nó mềm hơn, nó mịn mượt để con dễ nuốt hơn đó ba. Cho nên nếu như mà chúng ta nấu cháo đặc là dùng dầu để làm lỏng cháo, và chúng ta cho ít thịt ít rau thôi, thì con sẽ không có cái cháo nó không có sảm quá đó, con nó dễ nuốt hơn. Thì chúng ta cứ cho ăn đủ cái số lượng đó ba, tức là sáng, trưa, chiều, tối mỗi lần là nửa chén cháo, chúng ta pha dầu qua cho nó ăn trước.
Dầu thì đầy đủ mà rau nhà trồng không đó bác.
Dạ, nhưng mà nhiều khi nó ăn không có được thì chúng ta phải coi thử là hơn nhiều khi nó cháo nó sảm sảm á, con nó không thích đó mà. Thì ba cứ cho nó ăn chủ yếu là ví dụ một bữa nó ăn được một chén cháo thì chúng ta cho ăn một chén, nhưng mà thật sự bé này nó ăn không được, chúng ta chỉ cần lấy nửa chén thôi, cho nguyên một muỗng dầu vô đút cho nó ăn. Khi nào nó ăn xong cái đó rồi mà nó ăn thêm được cái phần cháo mà không có dầu thì chúng ta lại cho ăn thêm cái phần đó sau. Tức là chúng ta phải tập trung vô cho đủ cái lượng chất béo cho con trong cái giai đoạn này. Rồi các cái loại rau á thì bởi vì chúng ta không có cho vô nhiều trong cháo, cho nên ba chỉ có ba cho con ăn thêm trái cây sau bữa. Thì trái cây chúng ta có thể xay ra hay là tán nhuyễn với cái dạng là sinh tố cũng được, đút cho con ăn cũng được ba. Chúng ta không cho uống nước trái cây, chỉ cho ăn trái cây nguyên cả xác thôi. Thì bé này nó bón, bác sĩ nghĩ chủ yếu là do nó thiếu chất béo và chất xơ, cho nên chúng ta sẽ tăng cường.
Hôm nay rồng quá trời trong để gặp bác để hỏi nè bác.
Thì chủ yếu nó chỉ thiếu béo là thiếu xơ đó ba, cho nên chắc chịu khó. Tại vì bé nè, chúng ta nấu cháo, bỏ cháo vô, bỏ dầu vô nguyên một chén á, mà nó bỏ nó không ăn là coi như bữa đó bé không được miếng dầu mỡ nào vô người hết. Dạ, cho nên chúng ta phải chia cháo ra làm nhiều phần nhỏ, và mình cho cái phần đầu của nó nhiều dầu hơn, cho hết cái phần dầu đó vô làm lỏng cháo.
Bây giờ sao nó bị bón quá rồi bác?
Đó thì nó bị thiếu dầu quá ba, thiếu chất
mà
béo.
Mà một chén cháo vậy là cho gần cả muỗng dầu bác.
Nhưng mà một chén cháo cho một muỗng dầu, nhưng mà con có ăn hết chén cháo đâu, đúng không ạ? Nó ăn không hết nó bỏ thì chúng ta lại không cho đủ cái số lượng dầu. Nên ba thay vì ba nấu một chén cháo ha, thì ba lấy ra nửa chén thôi, ba đổ hết cái muỗng dầu đi vào nửa chén, ba cho ăn cái phần cháo có dầu trước. Ăn xong cái phần cháo có dầu rồi mới ăn tiếp cái phần không dầu, để lỡ mà con bỏ đó thì con bỏ cái phần không có dầu để đủ cái lượng chất béo cho con nha. Thì ngoài dầu bé còn ăn mỡ nữa nha ba, con nít thì nó ăn mỡ tốt hơn là ăn dầu. Rồi ba hỏi gì nữa không?
Giờ ba giúp dùm cái, giờ nó hay bị nó cứ nổi sảy hoài quá.
Nổi sảy trên da đó hả? Mà mình đừng có bôi phấn rôm cho con nha, để con
nó bôi gì đó chỉ có tắm nước rau đắng thôi bác.
Chắc là chỉ cần tắm bằng xà bông á, tức là cái sữa tắm cho con đó. Tại vì trên da của con nó có một cái lớp dầu, chúng ta cần các cái xà bông để chúng ta tẩy sạch cái lớp dầu đó đi, thì cái lỗ chân lông của nó mới thông thoáng. Nó càng thoáng thì nó càng có chỗ thoát cái giọt mồ hôi ra ngoài, thì nó không ứ động lại, nó không làm phồng cái tuyến mồ hôi lên, nó không bị sảy. Cho nên là chúng ta tắm cho bé bằng các cái loại dầu tắm để cho nó sạch cái lớp dầu trên bề mặt da, sau đó lau khô và giữ để thoáng như vậy á, chúng ta mặc đồ mát đồ thoáng cho bé đừng có bôi.
Dạ, dạ bé 9 kg vậy có nguy cơ suy dưỡng mà.
Năm 15 tháng mà 9 kg là yếu rồi đó ba, chắc phải chịu khó chăm cho con thời gian tới.
Rồi như bé vậy rồi giờ mình có cần đi kiểm tra lại không bác?
Nếu như mà con không có nhiễm siêu vi con ổn đâu, con chơi bình thường thì
có
gì đâu.
Cái hẹp khí quản của bé á bác.
À cái hẹp khí quản của bé thì đương nhiên là phải có cái hẹn tái khám thường xuyên đó ba, thông thường dụ như sau
mà bác ban ở bệnh viện Nhi Đồng cũng không có cho tái khám luôn, mà bác thắng bệnh Nhi Đồng 2 cũng không cho tái khám luôn.
Tức là nó không có tiến triển, nó không có gì nặng nề, đứa mà nó đang tiến triển tốt. Nhiều khi không có nguy cơ gì thì thôi. Cái hẹp...
à, tại bác Thắng cho số điện thoại, chừng nào có nguy cơ thì mới điện bác Thắng.
Dạ đúng rồi, tại vì cái hẹp khí quản á, người ta sẽ không can thiệp nếu không có những cái đợt khó thở cấp tính, ba sẽ là khó thở nặng tới mức mà tím tái. Còn bây giờ nó vẫn thở, nó thở hơi khò khè chút mà bình thường thì thường mình không có can thiệp gì hết. Cái đó là một cái bẩm sinh, có khi nó lớn lên cái đường thở nó rộng ra đó, tự nó sẽ hết được cái này. Dạ.
Dạ. Bác ơi cho hỏi một câu nữa bác.
Dạ.
Dạ, dạ có đứa cháu nó 4 tháng mà nó được 7 kg mà nó sanh 2.8 kg mà không uống sữa mẹ, vậy bác không bác?
Tốt quá trời, được còn gì nữa. Sanh nó thì nhỏ mà nuôi
cái nó bị nổi mụn nhọt không à bác, là sao bác?
Mụn nhọt trên da hả ba?
Dạ, nó nổi mụn nhọt trên đầu rồi trên cổ tùm lum hết.
À, nếu như bé dưới 6 tháng tuổi mà bị các cái tình trạng viêm da có mủ, bắt buộc phải đem đi khám. Cái đó không có ở nhà trị được nha. Tại vì các cái nhọt trên da do tụ cầu khuẩn Staphylococcus nó dễ lan vô để làm nhiễm trùng huyết lắm. Cho nên bắt buộc phải đem bé đi khám ba. Dạ.
Vậy cái này mình phải đi Di Động mình thử máu không á?
Đi khám mình ở đâu nhà mình ở Đồng Tháp
Trảng Bàng bác.
Trảng Bàng Tây Ninh, sao mình không khám ở bệnh viện ở dưới đó? Bệnh viện dưới đó cũng có khoa nhi mà ba.
Không ở có phòng khám Di Động ở dưới đó cũng bác Phương xuống đó, nhưng mà không có thử máu.
Không có thử máu hả? Tại vì các cái phòng khám đó, như mà người ta cần thử máu thì thường thường giờ ngay tại các cái tỉnh vẫn có những cái trung tâm xét nghiệm, có thể là xét nghiệm tư nhân hay là
vậy
hay
cái
là
này có cần đi thử máu không á?
Có thể cần, có thể không cần, nó tùy thuộc vô là bác sĩ khám. Nhưng mà bác sĩ nói vậy đó, các cái dạng mà nhiễm trùng ngoài da do tụ cầu vàng mà nó có mủ á, mà đặc biệt là trẻ nhỏ thì thường thường chúng ta phải thận trọng, cho nên dễ dẫn đến nguy cơ đó. Dạ.
Dạ. Rồi vậy cảm ơn bác nha.
Dạ rồi chào ba.
Dạ,
rồi
chào ba. Dạ, cảm ơn anh. Thưa bác Phi, có một thính giả đặt câu hỏi như thế này. Tôi có cháu bé 14 tháng nặng 10.5 kg, hiện nay là cao 79 cm, mới chỉ được 4 cái răng thôi, thì không biết là mọc răng như vậy có quá chậm hay không ạ?
Đúng ra là bé này mọc răng hơi chậm chút so với tuổi. Thường mình lấy cái số tháng tuổi của con á, mình trừ đi 4 thì ra số răng cần thiết, tức là như bé này 14 tháng chẳng hạn thì nó cần khoảng 10 cái răng mới đúng. Tuy nhiên cái chuyện mọc răng nó lệ thuộc vô cái di truyền, cái bẩm sinh nhiều lắm. Trên bé này chúng ta thấy là chiều cao và cân nặng hoàn toàn nằm trong mức bình thường, cho nên mình loại trừ cái nguyên nhân mà bé chậm mọc răng do thiếu dinh dưỡng, thiếu các cái chất dinh dưỡng cần thiết đó. Thì cái này có khả năng chỉ là do cái bẩm sinh thôi, di truyền, mỗi một đứa bé nó mỗi khác nhau.
Vậy mọc răng mà không đúng cái số lượng thì cũng không phải nhất thiết là do cái tình trạng thiếu dinh dưỡng, thiếu canxi, mà mình còn căn cứ vào cân nặng và chiều cao nữa đúng không ạ?
Đúng rồi, tức là nếu như mà bé mà mình xác định thiếu canxi, mình đâu có dựa trên một triệu chứng à. Bé nó sẽ có khoảng chừng vài chục triệu chứng vừa lâm sàng vừa cận lâm sàng, cho nên chỉ với một triệu chứng duy nhất là chậm mọc răng thì chúng ta không có chẩn đoán được. Chúng ta phải dựa trên cả chuyện mà chậm mọc răng nè, rồi thiếu chiều cao nè, thóp đóng chậm nè, hay bị đổ mồ hôi trộm nè, hay bị khóc mớ ban đêm, tức là nhiều cái triệu chứng khác nhau cộng lại thì nó mới ra một cái bệnh lý à. Còn chỉ một triệu chứng thì thường không đủ để chẩn đoán một tình trạng đâu.
Dạ, chị này cũng có hỏi thêm là với bé 14 tháng như thế này thì nên cho uống sữa tươi có đường hay là ít đường thì sẽ tốt hơn ạ?
Có lẽ là không đường là tốt nhất. Chúng ta không có khuyến khích việc sử dụng các cái loại thức uống hay thức ăn mà có cái vị ngọt từ đường đơn giản. Bởi vì cái đường đơn giản đó là cái đường mà mình nếm vô miệng mình thấy ngọt á, thì thông thường nó sẽ làm tăng đường huyết nhanh hơn. Và đối với trẻ em trong 1000 ngày đầu tiên của cuộc đời, tức là trong bụng mẹ 1 năm và 2 năm sau sinh á, thì tất cả giai đoạn đó là cơ thể bé đang lập trình để mà sống tiếp trong mấy chục năm tiếp theo. Và trong giai đoạn lập trình thì thường chúng ta sẽ không tạo ra một cái thói quen hay là một cái tình mà không có tốt. Ví dụ như là ăn quá nhiều chất ngọt ngọt nè, ăn quá nhiều muối, ăn mặn này kia đó. Cho nên trong thường thường dưới 2 tuổi thì chúng ta không nên cho trẻ tiếp xúc với cái chất ngọt đơn giản.
Dạ vâng ạ. Xin mời bộ phận thư ký tiếp tục kết nối với thính giả thứ hai. Alo. Alo.
Alo.
Dạ chào chị.
Dạ chị cho em hỏi cháu được 6 tháng rưỡi mà long biên bị long biên trên trán xe cái gì cho hết chị?
À, cái đó mẹ phải đi khám mẹ ơi, cái long biên nó do một cái loại nấm da, thì khi mẹ đi khám bác sĩ sẽ ghi toa cho mẹ một cái thuốc kháng nấm và chúng ta bôi lên cái vết long biên cho con thường xuyên. Cái thời gian bôi cũng lâu lắm đó mẹ, cả tháng trời mới hết được đó.
Chị cha mỗi bí bú xong cứ tối nào cũng ối ọc ọc, biết ngày nào cũng vậy bé
tối mới ọc, còn ban ngày nó không ọc hả?
Dạ
nó được mấy tháng rồi hả mẹ?
Dạ 6 tháng rưỡi rồi.
6 tháng rưỡi mà chỉ có buổi tối nằm xuống mới bị ói thôi đúng không?
Như vậy thì mẹ cứ đang bú là ói à.
Dạ mẹ phải coi chừng là mũi của con á, nó bị mấy cái đàm nhớt cái dịch tiết á mẹ, trong cái lúc mà nó đang bú nó hít vô thở ra mấy cái giọt dịch tiết á, nó đang nó chảy ngược ra đằng sau họng, hoặc là cũng có nằm nó ngủ á mà cho đó nó chảy ngược ra đằng sau họng, nó bò bọt hoặc nó kích thích cái cổ họng, nó làm gây cái phản xạ, và cái phản xạ này nó nôn ói theo cái phản xạ đó. Cho nên đa số những cái đứa mà ban ngày nó bình thường mà tối nó ói, hoặc là sáng nó ngủ dậy lúc mà nó đang nằm gì mình dựng nó lên vậy nè mà nó nhận nhận nó ói, thì mấy đứa đó là nó tăng tiết dịch ở vùng mũi họng, thì mình chỉ cần nhỏ mũi cho thật sạch trước khi đi, trước khi mà cho con bú là trước khi ngủ thôi.
Vậy đây cách nào để cho hết ối bé?
Đó thì mẹ bác sĩ chỉ đó, đang nhỏ mũi đó mẹ, làm sạch
nhỏ mũi
họng. Nhỏ mũi tức là chúng ta dùng nước muối sinh lý á, chúng ta nhỏ vô mũi cho con, nhưng mà phải nhỏ nhiều á nha. Nhỏ làm sao mà cái dịch tiết mấy cái nhầy nhầy ở mũi họng của con nó chảy đi hết, nó trong nó thở mà không còn tiếng khò khè, thì lúc đó nó mới hết cái dịch, nó không có kích thích cổ họng nữa.
Dạ dạ. Vì đó cho hỏi nữa, mẹ cháu hai bàn tay hai bàn chân mồ hôi lúc nào nghe trán lúc nào mồ hôi nó cũng chảy giọt vậy á.
Trên trán ở sau lưng có bị không mẹ, ở trên vai trên lưng có bị không mà chỉ bị là
trên
vai
trên lưng không có cá, chỉ trên trán như là sau ốc lưng à.
Nó bị từ nhỏ tới giờ à. Nó bị từ nhỏ tới giờ hay sao?
Dạ bị từ nhỏ tới giờ luôn á.
Bên đây nó được mấy ký rồi mẹ?
Dạ được 7 ký rưỡi.
Bé không có thiếu, bé này chắc có khả năng là bé bị, một đó là bé bị thiếu vitamin D do không có phơi nắng đầy đủ. Mẹ chịu khó phơi nắng cho con mỗi ngày, mà bé mà da nó trắng thì phơi 15 phút, mà đứa nào da đen thì phải phơi tới 30 phút lần đó. Thì nắng nó phải chiếu vô da toàn thân cho con mẹ ha, để cho con có vitamin D, nó hấp thu được canxi. Cái nguyên nhân thứ hai mà đổ mồ hôi ở cái lòng bàn tay bàn chân á, là do cái sự tăng cái hoạt động của thần kinh thực vật đó mẹ. Thì cái này nếu như mà xảy ra ở trẻ nhỏ như vậy thì hy vọng là khi con lớn lên chút, cái hệ thần kinh con trưởng thành á thì con sẽ hết. Do đó cái việc mình phơi nắng nè, cho bé uống đầy đủ sữa, ăn đủ cái lượng chất béo á, giúp cho bé hấp thu canxi đủ á, thì cũng làm cho mau hết cái tình trạng đổ mồ hôi này. Còn sau 18 tháng mà bé vẫn còn kéo dài cái tình trạng này á, thì chúng ta phải tính tới cái chuyện là nó bị cái rối loạn thần kinh thực vật do tăng sinh cái hạt thần kinh ở vùng nách á, thì cái bắt chúng ta tính tới một cách điều trị khác. Còn đa số các trường hợp là nó lớn lên tự động nó sẽ khỏi.
Dạ, em cảm ơn bé ạ.
Dạ, rồi. Tiếp tục thì là vị thính giả thứ ba ạ. Alo. Xin chào thính giả.
Dạ, em tên là Vân đây ạ.
Dạ, rồi, chị đã có hỏi bác Phi đi. Bác Phi đang nghe chị đó.
Dạ, vâng. Bây giờ em bé sốt nay là 4 hôm rồi.
Dạ.
Dạ, mà em bé nó cứ cho được uống thuốc xong rồi nó lại sốt lại cô ạ.
Uống thuốc gì vậy ạ? Hôm nọ hay là chưa đem con đi khám ở đâu hết hay sao ạ?
Có hôm qua nghe, đúng là hôm nọ là chưa coi con đi đâu khám cả. Qua thấy cháu nó sốt cao quá, rồi nó lại bị giật.
Bị co giật luôn. Ủa sao nhà mình ở đâu, sao không có đem con đi khám bệnh đi ạ? Bé sốt đâu có ngồi chờ mà tư vấn qua điện thoại như vậy được ạ?
Không, nên là muốn là đưa con đi khám, nhưng mà bác sĩ bảo nó chỉ viêm họng nhẹ, bác sĩ cho uống thuốc với nhẹ, bác sĩ cho.
Tức là có đi khám rồi, bác sĩ chẩn đoán là viêm
rồi.
Họng đúng không ạ?
Dạ
rồi.
Dạ.
Chẩn đoán là viêm họng thôi, nhưng mà viêm họng sốt quá cho nên nó bị co giật. Mẹ ơi, cái co giật, cái tình trạng sốt cao co giật á, là nó xảy ra trên mỗi đứa nó mỗi khác nhau. Và ngay cả cái chuyện mà nhiễm trùng hay nhiễm siêu vi bị viêm họng đó, thì mỗi đứa nó cũng đáp ứng khác nhau. Có những trẻ nó sốt rất dữ dội với cái tình trạng nhiễm siêu vi, còn có đứa nó trẻ nó sốt nhẹ hơn do cái nhạy cảm của nó với cái siêu vi nó ít hơn. Do đó với những cái đứa nào mà cái cơ địa nó nhạy cảm, hoặc là cái hệ thần kinh của nó đó có cái vấn đề nhạy cảm á, thì nó sẽ sốt thường là cao hơn và nó dễ xảy ra co giật hơn. Chứ còn viêm họng á, thì nếu bác sĩ đã khám rồi và xác định là chỉ là viêm họng thôi thì chúng ta có thể an tâm rằng nó không có bị nặng. Thì thường thường một cái đợt nhiễm siêu vi á, con sẽ sốt trong vòng 5 ngày đến 7 ngày. Cho nên nếu như tới ngày thứ tư mà con vẫn còn sốt á, thì bác sĩ nghĩ là nó vẫn còn nằm trong cái khung á, cái khung mà của cái tiến triển bình thường của bệnh. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục làm cái chuyện là hạ sốt và theo dõi tiếp cho bé nha. Thì cái hạ sốt cho bé không phải là chỉ uống thuốc hạ sốt không, mà cái quan trọng nhất của hạ sốt là tắm ấm cho bé, tức là chúng ta pha nước ấm ấm giống như là nước tắm vậy đó. Pha trong cái bồn hay cái xô cái thau gì đó, là xong rồi mẹ bỏ con vô trong cái đó, cái thau luôn, mà nước nó phải ngập từ cổ con trở xuống, tức là ngâm con ở trong cái nước ấm ấm như vậy á, thì là hạ sốt an toàn nhất. Còn chúng ta cứ lau á, nhiều khi lúc mà để cái nước ấm vô người con thì nó ấm, chúng ta dở cái khăn lên cái là nó lạnh liền, và da của bé nó cứ liên tục lúc nóng lúc lạnh như vậy thì nó làm thay đổi thân nhiệt không có tốt mẹ nha. Rồi cái thời gian tắm cho con, cứ là ngâm cho con trong nước ấm như vậy là phải liên tục trong vòng ít nhất 15 phút, bác sĩ thấy thường là phải 30 phút sau thì nó bắt đầu nó hạ sốt. Thì thuốc hạ sốt chúng ta uống xong rồi 6 tiếng sau mà con còn sốt thì mình mới cho uống lại. Và nếu như mà nó nặng lắm đi nữa thì chúng ta cũng phải cho nó uống 4 tiếng thôi, chứ không được uống gần quá. Cái chủ yếu là tắm ấm. Thì uống hạ sốt chúng ta đừng có lạm dụng thuốc, là tại vì vậy nè, bản thân cái việc sốt á, nó cũng là cái phản xạ tốt, tức là con mình nó đang chống bệnh đó, nó đang gồng lên nó chống bệnh. Cho nên nếu như mà sốt nhẹ nhẹ khoảng chừng 37.5 thì là chắc là không cần phải uống hạ sốt. Chỉ khi nào mà con sốt cao hơn tới cái ngưỡng mà có thể gây co giật, thường thường là 37.8-38 thì chúng ta mới nên cho uống thuốc hạ sốt thôi. Đó thì mình chỉ nên ngâm ấm thôi.
Thế bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi là bây giờ cháu nó uống thuốc hạ sốt mà nó cứ hay bị ói ra, thì em cho cháu nó thuốc nhét đít tiền hiệu nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Nhét đít với hạ sốt với lại uống thì nó giống nhau, cái lề hàm lượng thuốc thì dùng giống nhau, nhưng mà thường khi mà mình uống á thì thuốc nó được hấp thu hoàn toàn hơn, tức là nó hấp thu nhiều hơn, nguyên cái đường ruột dài nó hấp thu thuốc á, cho nên nó hiệu quả hạ sốt nó sẽ tốt hơn là một nè, nó sẽ kéo dài hơn. Còn chúng ta nhét đít á, thì nó hấp thu được ít, cho nên cái hiệu quả thường nó sẽ ít hơn và thường nó nhanh hơn. Tức là nếu mà chúng ta uống, chúng ta cầm được cơn sốt đến 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, thì khi nhét đít thường thường 2-3 tiếng đồng hồ sau là nó mất cái hiệu quả nha. Rồi tuy nhiên chúng ta lưu ý là cũng không được nhét đít nha, thêm đến mặc dù 2 tiếng sau thấy nó sốt lại, tốt nhất là mình tắm ấm thôi nha.
Nhưng mà cháu nhét đít thì được 5 tiếng.
Nếu vậy thì tốt rồi, nếu vậy thì cái cơn sốt nó đang thưa ra đó. Cho nên chúng ta hạ sốt cho bé, cái cách tốt nhất vẫn là tắm ấm mà. Rồi cái việc dùng thuốc là chỉ khi nào nó cao, sốt cao cho 38 độ mình mới nên dùng thuốc thôi nha, chứ đừng làm dùng thuốc.
Thế dùng nhiều thuốc nhất đi thì liệu có ảnh hưởng gì nào?
Thuốc nhất đi với thuốc uống nó giống nhau, nó cũng là paracetamol. Cho nên với cái liều nó nằm trong liều thì không nguy hiểm.
Cháu nó cứ bị ói thì như thế nào nhỉ bác sĩ nhỉ?
Nó bệnh nó ói đấy ạ. Tại vì nó bệnh thì mũi họng nó đang viêm, nó đang sưng phù lên đầy trong đầy mũi đầy họng. Cái
ói là nó ói, chỉ uống thuốc nó ói thôi.
Nếu vậy thì là tại vì nó không thích uống thuốc mà nhét thuốc vô miệng nó thì nó ói. Cái đó là tâm lý. Thường thường chúng ta phải tập cho con uống thuốc ngay từ bé đó, thì cái lúc mà uống thuốc thì thường thường các cái loại thuốc dành cho trẻ con nó cũng ngọt lắm. Cái này có thể nó sợ thuốc á, nó ói vì cái tâm lý hơn là vì thuốc đắng.
Thế nên nhẹ thấy cháu nó em thấy cháu nó người em cháu nó chỉ chẳng nó có cái vết đấy. Từ nay là 4 hôm 5 hôm rồi đấy, thì người chẳng có cái vết hơi thâm thâm rồi nhỏ thôi. Liệu nó là như thế nào ạ?
Nếu như mà với cái mô tả thì bác sĩ không đoán được nó là cái gì. Nếu như mà bạn lần sau á, những cái vết thâm nó nổi lên như vậy thì tốt nhất là chúng ta đi khám. Tại vì bé nó sốt nè, sốt chỉ là một triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau. Nếu như các cái dạng sốt phát ban, sốt xuất huyết, nó vẫn bắt đầu bằng sốt ạ. Cho nên nó thì ngoài sốt ra, cái chuyện hạ sốt chỉ là một trong những cái chúng ta điều trị thôi. Còn hồi nãy bác sĩ có dặn là phải theo dõi. Theo dõi là nếu như bé có bất kỳ một triệu chứng nào bất thường, khó thở nè, co giật nè, hoặc là những cái vết hồng ban nổi trên da, những cái vết rát nổi trên da, cái gì đó đỏ, thâm thâm nổi trên da, thì bắt buộc chúng ta phải đem con đi khám. Bởi vì chỉ có bác sĩ người ta nhìn tận mắt, hoặc là khám bằng ống nghe, sờ bụng gì đó, nhìn mắt con thì người ta mới biết được lúc đó con đang bị trong tình trạng gì.
Chị cảm ơn bác sĩ nhé.
Rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Bây giờ là 20:52 và chúng ta còn 8 phút nữa. Xin được kết nối với vị thính giả buổi tối ngày hôm nay nữa. Alo.
Alo. Xin chào cô.
chị đã có hỏi đấy chị.
Bác sĩ cho hỏi bé sanh mới có 1,9 kg đó, mà bây giờ nó được 14 tháng mà nó được 11,3 kg, chị nó có đủ tiêu chuẩn không?
Mẹ nuôi giỏi quá trời, được rồi chứ nữa đẻ thì có 1,9 kg à, mà nuôi bằng người ta rồi phát triển tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều đứa mà đẻ 3 kg luôn đó. Mẹ nuôi con giỏi lắm đó mẹ.
Với bác cho hỏi nó ngủ ban đêm nó ngủ nệm á, cái lưng nó hay đổ mồ hôi á bác.
Nệm tức là sao, nó bị nóng hay là sao?
Nó bị hầm á, rồi cái nó ra mồ hôi á, coi như là
có lẽ là chúng ta kiếm một cái chiếu trúc á, chúng ta trải lên trên cái nệm để cho cái lưng của con nó cắt khỏi cái mặt nệm một số cái khoảng trống á, thì nó sẽ đỡ cái tình trạng đó mẹ. Tại nệm các cái loại nệm cao su mà nếu như mà không thông thoáng tốt á là bên dưới nó hầm hơi dữ lắm, cho nên mẹ mẹ mua cái chiếu hay là cái gì trải lên trên mặt nệm á, tại vì cái chiếu thường thường ở bên dưới nó có mấy cái lỗ lỗ á, nó sẽ đỡ cái triệu chứng đó.
Rồi bác cho hỏi bé nó thiếu tháng gì đó mà cái giờ nó bị hay bị ho, lâu lâu nó hay bị hôi miệng, nó có sao không bác?
Con nít nếu như mà hôi miệng thì không có liên quan gì tới thiếu tháng á. Bây giờ chắc là mẹ phải bỏ cái vụ thiếu tháng của con ra khỏi đầu nha. Đúng là con đã rất không may ở chuyện là con sinh thiếu tháng, nhưng mà cái con may nhất á là mẹ đã nuôi con quá trời tốt luôn, cho nên bây giờ cái tất cả cái dinh dưỡng, cái tình trạng sức khỏe của con á, nó phục hồi nó y chang bạn bè, nó không có bị thua kém gì nhiều đâu nha. Cho nên chúng ta đừng có quá lo cái chuyện thiếu tháng của con bây giờ nữa. Cái hôi miệng thì mẹ sẽ kiểm tra thử. Thường thường á, khi mà hôi miệng mình coi thử cái mũi của con nó có bị viêm không nè, nó có dịch tiết nhầy nhớt gì không nè, rồi coi trong nướu răng ở trong lưỡi của con có động lại những cái vết trắng vết gì không. Có nước cần thì chúng ta phải làm vệ sinh. Thì cỡ tuổi này á, thì thường thường một ngày mình làm vệ sinh 1-2 lần được đó mẹ. Mẹ lấy tí xíu mật ong với nước chanh á, mẹ mật ong với lại cái giọt chanh, mẹ quấn vào trong cái gạt, xong rồi mẹ bôi nhẹ nhàng lên, không có cần phải chà sâu đâu, chỉ cần bôi nhẹ nhàng lên là nướu răng nè, trên mặt lưỡi nè, hai bên má, tức là làm vệ sinh sạch sẽ. Rồi cho con uống một tí nước để nuốt cái đó xuống vậy thôi. Chứ bác tôi nghĩ đa số các trường hợp nó chỉ là do các cái dịch tiết ở vùng mũi họng nó ứ động lại, nó có mùi thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng đâu.
Dạ. Vậy rồi có sao không bác?
Chắc không sao đâu mẹ, thì chúng ta phải kiểm tra thử. Cái hôi miệng của con nít nó do nhiều nguyên nhân lắm, mà mẹ thấy con vẫn ăn vẫn chơi bình thường, vẫn phát triển bình thường thì chắc không sao.
Dạ, nó cũng ăn uống bình thường mà nó bây giờ là chỉ mới mọc được có 4 răng thôi bác.
Mọc được mới có 4 cái răng. Mẹ phơi nắng cho con, chịu khó phơi nắng cho con đều nha. Thì con lên ký tốt quá, cho nên mình không có nghĩ là con bị thiếu dinh dưỡng gì đâu, có thể là bẩm sinh của con nó chậm thôi.
Dạ. Chỉ là được ha bác, không có gì, không có sao đâu.
Tốt lắm mà, không có lo gì đâu mẹ.
Dạ. Tại vì thấy nó vậy mà không biết có đủ tiêu chuẩn của nó không đó bác.
Đủ rồi, tại vì những cái đứa mà sanh thiếu tháng như con mình thì trong vòng 6 tháng đầu tiên có khi nó rượt kịp bạn bè nó, là nó phát triển hoàn toàn bình thường mẹ.
Cao nó được 7 tấc rưỡi đó.
Dạ 75 đúng không? Dạ nó cũng thường đó, không có thiếu lắm đâu. Dạ.
Dạ vậy là đủ chuẩn rồi phải không bác?
Dạ, đúng rồi, đủ chuẩn đó mẹ.
Tại mà con cũng sợ đó, không biết nuôi gì nó, tại thế nó vậy mà nuôi gì không biết có đủ chuẩn hay không.
Nó ráng thuốc, mẹ thuốc quá, con mập quá, nó cũng béo phì, nó mệt lắm á nha.
Dạ, dạ cũng không hơn nữa. Dạ. Vậy là được rồi ha bác.
Là được rồi mẹ.
Dạ, dạ rồi chị cảm ơn bác nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Và tranh thủ ít phút còn lại chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với chị thính giả cuối cùng của tối ngày hôm nay. Alo.
Alo.
Dạ rồi, thời gian mình chỉ còn vài phút thôi, chị đã có hỏi nhanh nha chị nha.
Dạ.
Cảm ơn.
Alo, bác hỏi đi.
Dạ,
bác đi ạ.
Dạ, chị hỏi đi.
Dạ, bác cho em hỏi là con của em nó ưa hay bị cái lưỡi nó hay đóng trắng trắng đó bác Vy. Mà nó đóng chừng cỡ vài ngày cái nó hết vậy đó.
Nó có bị lấy
nhấn không? Sao chứ sao mà cho nó không có bị đóng vậy nữa hả bác Phi?
Nó có bị loét sâu xuống không mẹ, hay là chỉ một cái vết trắng sơ sơ trên lưỡi thôi?
Dạ.
Nó có bị loét cái vết đạn ăn sâu xuống không?
Dạ 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 không bác. Dạ không, chỉ là đóng trắng thôi.
Chắc là một lâu lâu nó mới bị một lần chứ không phải là thường xuyên đúng không ạ?
Dạ khoảng chừng cỡ chừng hơn nửa tháng như là nó bị lại hả bác Phi?
Mẹ thấy mấy cái lần đó nó có trùng với những đợt con bị viêm mũi họng gì không? Tức là sổ mũi hay là ho hay là ngạt mũi sốt nhẹ nhẹ gì đó, có không?
Dạ có, hổng là nó có, nó bị sổ mũi.
Đó thì thường thường những cái đợt mà nó bị nhiễm siêu vi với mẹ thì thường thường nó có hiện tượng tăng tiết ở mấy cái tuyến, ở trong đó có cả cái tuyến ở lưỡi nữa, thì khi tăng tiết như vậy nó ứ động lại thì nó gây các cái vết trắng như vậy thôi. Thì khi mà con hết nhiễm siêu vi thì tự động nó sẽ qua. Thì mẹ chỉ có mẹ nhỏ mũi cho con mà làm vệ sinh nó miệng sạch sẽ là được rồi.
Dạ. Dạ bác cho em hỏi thêm là con em nó 13 tháng mà được 9.6 chiều cao là 73 cm, vậy không biết là đảm bảo không hay bác sĩ?
9.6 thì đủ đó mẹ, nhưng mà chiều cao một đứa 13 tháng phải được 76 cm con trai. Cho nên là con hiện giờ đang thiếu 3 kg ha, à xin lỗi 3 cm chiều cao, kilo thì đủ. Mẹ chịu khó mẹ tăng sữa lên cho con, tức là những cái đứa bé này sẽ uống sữa nhiều hơn là ăn. Trong từ giờ cho tới khi con được 24 tháng á, thì mỗi ngày con sẽ uống 800 ml sữa mỗi ngày cộng với lại 3 cữ ăn.
Dạ, tại vì em bé nó còn bú em đó, cho nên là cái lượng sữa em cũng không có không có lượng được.
Phải dặn thêm sữa ngoài đó mẹ, tại vì nếu như sữa mẹ mà đã đủ thì con sẽ không bị thiếu chiều cao rồi, đúng không? Mà nó đã thiếu chứng tỏ là từ 9 tháng tới giờ nó đã không đủ, cho nên chúng ta nên dặn thêm sữa ngoài. Thì mẹ cho uống sữa tươi được rồi, mẹ uống thay nước á, thay vì giải khát thì uống uống nước này nước kia, thì cho uống thêm sữa tươi như là một lần nước giải khát. Nếu con còn bú mẹ thì chỉ cần cho uống thêm khoảng chừng 2 cái hộp sữa tươi một ngày, tức là khoảng chừng 360-400 đó là đủ rồi.